Kiếm đạo độc tôn, chương 655, tử đấu cận thân, gocchuyenaudio.com, sao có thể một lúc phát xuất nhiều như vậy? Hạ Hầu Tôn không khỏi biến sắc, lưu tinh chỉ đã đủ nhanh, kiếm khí kích phát từ tay đối phương còn nhanh hơn, nhiều hơn, hình như căn bản không cần chuẩn bị. Không sai, liên tâm kiếm khí của Diệp Trần đúng là không cần chuẩn bị, liên tâm kiếm khí vốn đã tồn tại trong đan điền hắn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thanh liên cự đại như một xưởng gia công kiếm khí, hiệu suất cao đến không thể tưởng tượng, đợt kiếm khí đầu tiên vẫn chưa phát xong, liên tâm kiếm khí mới đã sản sinh. Tuệ tinh chỉ pháp vừa biến, lực đạo do Hạ Hầu Tôn thi triển càng tập trung hơn, tuệ tinh chỉ như một ngôi sao chổi khổng lồ, phạm vi đả kích thập phần lớn, Diệp Trần và không gian xung quanh cũng nằm trong phạm vi đả kích nóng rực không gì sánh được. Kim chi liên y, phá, bàn chân chạm đất, Diệp Trần hai đùi phát lực bắn bật ra ngoài, lôi kiếp kiếm trong tay gọt ngang, gợn sóng kim sắc lộng lẫy khuếch tán, biến tinh chỉ kình thành hai nửa, gợn sóng kim sắc dư thế không tiêu, khuếch tán về phía Hạ Hầu Tôn, thời gian dường như đang trở nên chậm lại. Thực lực của hắn sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Hạ Hầu Tôn giật mình, thực lực Lam Tà Tình hắn biết căn bản không cần lo lắng, Diệp Trần 10 chiêu đánh bại đối phương, đối với hắn chẳng là gì, cho dù mạnh hơn gấp đôi, cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng không ngờ thực lực Diệp Trần không chỉ tăng gấp đôi, mà còn tăng lên rất nhiều lần. Chỉ thiên họa địa, chỉ kình kích phát, Hạ Hầu Tôn vẽ một vòng tròn trước người, một tầng bình phong không gian xuất hiện, chặn trước gợn sóng kim sắc. Xích lạc, lực phá hoại của gợn sóng kim sắc không phải tầm thường, bình phong không gian vừa hình thành, lập tức gặp phải đả kích mang tính hủy diệt từ trong phân thành hai, chỗ nứt trơn bóng mềm mại, như được mài giũa cẩn thận, không hề có lấy một tia mơ hồ không bằng phẳng. Phá, một chỉ đánh tan hết gợn sóng kim sắc, Hạ Hầu Tôn thần sắc cực kỳ âm trầm. Được có chút bản lĩnh, nhưng đừng mừng vội, chiêu tiếp theo sẽ miểu sát ngươi. Hạ Hầu Tôn hít một hơi thật sâu, chân nguyên trong cơ thể như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt, đợt này cao hơn đợt khác, ngón trỏ trên bàn tay phải tán phát ra tinh quang u ám, tinh quang cực kỳ nội liễm, có quang huy nhàn nhạt khuếch tán, tựa hồ như một ngọn nến. Tinh hạch chỉ, trước đó, trong lúc Hạ Hầu Tôn và Mộ Dung Khuynh Thành tranh đấu, hắn chỉ là tiện tay phát tinh hạch chỉ, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành không phải Bạch Vô Tuyết, nhưng không thể khiến hắn dễ dàng động dụng toàn bộ thực lực một chỉ này, Hạ Hầu Tôn đã sử dụng 10 phần lực đạo, lực hút đáng sợ của tinh hạch sinh ra từ giữa hư không, tựa hồ như có vô số ti tuyến quân lấy Diệp Trần, kéo hắn lại. Người không biết ta là kiếm khách sao? Diệp Trần mặt ánh lên thần sắc chế giễu, coi thường tác dụng của lực hút tinh hạch lên thân thể và chân nguyên, một kiếm vung ra. Một kiếm của Diệp Trần vừa vung, phần chân nguyên khác trong cơ thể bị kéo ra, hình thành nên một khối quang cầu tinh sắc cách ngón tay Hạ Hầu Tôn đúng ba thước, nhưng cũng có một bộ phận chân nguyên cường đại quán chú lên lôi kiếp kiếm, ngưng kết thành kiếm khí chém ra, phụt một tiếng, quang cầu thanh sắc bao hàm lực hút tinh hạch giống như quả bóng xì hơi, từng tia từng sợi kiếm khí tiết ra ngoài. Sao lại có thể tinh hạch chỉ của ta bị phá dễ dàng vậy sao? Biểu hiện trước đó của Diệp Trần đúng là gocchuyenaudio.com. Vượt qua tầm dự đoán của Hạ Hầu Tôn, nhưng vẫn chưa thể khiến hắn động dung, việc tinh hạch chỉ bị phá cuối cùng cũng khiến hắn biến sắc. Hắn đâu biết kiếm ý của Diệp Trần còn cường đại hơn kiếm chi tông Lục Tiểu Du của thanh niên ngũ cự đầu, Lục Thiếu Du về lý mà nói có lẽ không sợ tinh hạch chỉ của Hạ Hầu Tôn, Diệp Trần càng không cần kiêng kỵ, phải biết sở dĩ kiếm ý có thể tăng cường công kích là vì nó khiến kiếm khí ngưng luyện hơn, nếu như nói kiếm khí người khác là kim loại, vậy thì kiếm khí Diệp Trần là kim cương, không thể so sánh với nhau. Cho nên lực hút tinh hạch cho dù mạnh cũng không thể làm được gì được kiếm khí, bị đâm trong nháy mắt biến thành quả bóng xì hơi. Đương nhiên, lực hút tinh hạch không phải không có một chút tác dụng nào, chỉ ít lúc Diệp Trần thôi động chân nguyên, bị hút đi không ít quang cầu thanh sắc sở dĩ hình thành được, bởi vì Diệp Trần có kiếm ý hộ thể, nếu không uy lực của một kiếm này còn lớn hơn nữa, chắc chắn khiến Hạ Hầu Tôn phải chật vật. Nói tóm lại, tinh hạch chỉ của Hạ Hầu Tôn căn bản không thể chịu tải được, cũng không thể triệt để chuyển hóa kiếm ý thành năng lượng thuần túy. Lực hút tinh hạch bị phá, Hạ Hầu Tôn lùi vội ra sau, tháo bỏ một phần kiếm khí cận thân, sắc mặt vô cùng khó coi. Ở xa, Mộ Dung Khuynh Thành thấy Diệp Trần đấu ngang tài ngang sức không khỏi động dung, nàng chỉ là đoán thực lực Diệp Trần đã trưởng thành đến mức thâm bất khả trắc, chỉ sợ đã có thực lực thanh niên ngũ cự đầu, nhưng nghĩ là nghĩ, khi nó trở thành hiện thực thực sự khá chấn động, nàng đã chuẩn bị, chỉ cần Diệp Trần rơi vào thế hạ phong, dù vết thương có ác hóa đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng, không thể điều hòa thì cũng phải liên thủ với Diệp Trần, đánh lui đối phương. Nhưng rõ ràng, thực lực Diệp Trần thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Chiêu, Hạ Hầu Tôn không hổ là một trong thanh niên ngũ cự đầu, thực lực Diệp Trần dù mạnh, nhưng cũng không thể làm gì được hắn, mắt ánh lên một tia lãnh quang, Hạ Hầu Tôn dậm chân xuống đất, kim quang dâng trào tiếp cận Diệp Trần với tốc độ siêu cao. Tịch 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 tịch, khoảnh khắc hai người giao phong, biến thành tử đấu cận thân. phá hư chỉ, thân thể hơi nghiêng, Hạ Hầu Tôn đột nhiên một chỉ điểm xuất chính là phá hư chỉ cường đại nhất, cho dù là Bạch Vô Tuyết cũng không thể rút lui an toàn. Trong hoàn cảnh này, công kích bình thường cũng phải điều chỉnh lực phản ứng lên cao nhất, nếu không sẽ không thể đỡ được, đừng nói phá hư chỉ ẩn hàm không gian áo nghĩa. Chuyện sắc hiệp, binh, kim sắc chỉ lực đánh trúng chân nguyên hộ thể của Diệp Trần. Hạ Hầu Tôn mặt ánh lên một tia lạnh lẽo, nửa năm qua, phá hư chỉ của hắn đã có tiến bộ vượt bậc, đạt đến 9 phần hòa hậu, tiếp cận viên mãn, lực phá hoại so với đợt đấu với Bạch Vô Tuyết, hắn không tin Diệp Trần có thể chống đỡ được. Linh tê nhất kiếm, Diệp Trần hoàn toàn bất chấp chân nguyên hộ thể bị phá hư chỉ đánh trúng, một kiếm vung nghiêng, kiếm phong nhu hòa chạm vào Hạ Hầu Tôn trong nháy mắt. Binh, xích, hai thanh âm hưởng khác nhau bạo phát, Diệp Trần và Hạ Hầu Tôn cùng bay ngược ra ngoài, sóng trùng kích cường hãn phóng ra, làm nát vụn thông đạo, khói bụi lan tràn. Cách chương.